ngày 28 tháng 8 năm 1977.
Vũ trụ càng không muôn loài quá, tu hành biết chi tự xuyên qua, con đường gai góc quanh co tiếng, thế cảnh nôm na vẫn hợp hòa. Vũ trụ càng khôn này, muôn loài đều được tiến hóa sau định luật của sanh khắc của nó hết. Tu hành quyết chí tự xuyên qua, mình phải vượt qua mọi cái con đường gai góc quanh co, mình phải tiến, chứ đừng có sợ vì việc này, vì việc kia, vì việc nọ mà không tiến. Thế cảnh nôm na vẫn hợp hòa, họ làm gì làm, thì khỏi tạm mình đã thấy rõ rồi, vẫn hòa hợp rồi để tiến, không có lo. Cho nên những người không tu, tại sao người ta đau khổ trong nghịch cảnh? Với cái cảnh này họ cũng không chịu, cảnh kia họ cũng không chịu, cảnh nọ họ không chịu, thì họ tự nghịch lấy họ kẹt, mà làm cho mình càng ngày càng bất lực, không có tiếng nổi. Hợp hòa chung tiếng gần xa, nơi nào cũng có, thông qua sự tình đó, ở chỗ nào cũng tiến bộ được. Đừng nói chúng ta ở trong thành phố này chúng ta mới sống được, mà liền trên núi chúng ta cũng vẫn sống, cũng rốt cuộc rồi cũng có sự sống của nó. Con người cho nên ở thế gian họ nói có số mạng, nhưng mà người tu thì biết rằng con người nó có sự thanh tịnh và có bộ óc sáng tạo. Luôn luôn ở nơi nào nó cũng tiến hóa, nó cũng thông qua sự tình hết, thì không có bị kẹt đâu mà sợ. Vui buồn lẫn lộn do mình, tình thương đi trước vạn linh trung hòa. Đó, vui buồn lẫn lộn do mình, thì chuyện vui chuyện buồn là mình bày biểu, lục căn lục trần nó làm cái điều đó thét rồi nó quen rồi nó bộc lộ ra, thể hiện những cái chuyện không hay, làm cho nội tâm rối loạn, đó là do chủ nhân ông điều khiển. Mà tình thương đi trước, lúc nào chúng ta cũng đem sự thanh nhẹ, hòa đồng, thương yêu cởi mở trong tinh thần xây dựng đi trước, thì vạn linh trung hòa, cái nào nó cũng tiên, không có cái nào kêu không tốt. Nhưng mà tại vì họ không chịu lưu ý tới thì không tốt. Bây giờ một cọng rác mà họ lưu ý tới thì họ nói cái cọng rác đó vẫn hay, vẫn tốt. Một đống phân đó, bây giờ họ ca tụng được cái đống phân đó cũng là quý giá, thì không phải chuyện tầm thường. Không có phân đâu có trồng được cây cối, hoa quả cho chúng ta ăn ở đây, mà nhiều người không hiểu, biết một, không biết hai, biết mặt, không biết trái, rồi đâm ra lộn xộn. Khổ không, than khổ thấy xa, quỷ nguyên cũng vậy, cũng là số không. Người khổ mà không than khổ là người đã thấy xa rồi. Khổ rồi hết khổ, sướng rồi hết sướng, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi hết lạnh, họ thấy xa. Quy nguyên cũng vậy, cũng là số không, không có cái gì mà đang lo, đang buồn hết. Chẳng cần cầu nguyện ước mong, chỉ lo tự sửa cảm thông nội tình, không cần cầu nguyện xin ai hết, nhưng mà mình sửa mình là mình tiến gần tới tất cả những nơi sáng suốt đại giác. Sửa rồi tự hiểu lấy mình, khó tu là bởi tâm tình đa đoan. Đó, mình sửa rồi thì mình hiểu lấy mình rõ ràng. Tất cả các bạn tu ở đây, ở trong chỗ động loạn cách mấy đi nữa, các bạn chỉ tu sửa lấy mình và hiểu mình thì không bao giờ các bạn có sự động loạn. Mà mình khó tu là bởi tâm tình đa đoan, nghe chuyện này, nghe chuyện kia, nghe chuyện nọ rồi để tâm vô. Chứ thiệt là mỗi người có một căn quả, có một nghiệp duyên khác nhau, có một cái tâm tình khác nhau, có cái sự động loạn khác nhau. Mà nếu mà chúng ta chịu tu, chịu sửa rồi chúng ta thấy rõ cái sự sai lầm của chúng ta, thì đâu có động loạn. Thiên cơ chuyển hóa pháp tràng, đưa người tiến tới con đường khó đi. Thiên cơ luôn lúc nào đưa chúng ta xuống thế gian đã bao nhiêu sự khó khăn rồi. Pháp tràng là cái khó khăn, cái nghịch cảnh là cái pháp tràng đó, đưa các bạn sau cái nghịch, sau cái sự đau khổ các bạn mới biết tu, sau cái sự khó khăn các bạn mới biết tưởng còn ngoài cái này còn những cái gì sáng suốt hơn nữa. Đưa người tiến tới con đường khó đi, các bạn luôn luôn gặp những cái nghịch cảnh chứ không bao giờ mà để suôn sẻ cho bạn. Suôn sẻ các bạn đâu có tu, các bạn ở trong nghịch cảnh các bạn mới tu. Đi trên gai góc nhớ ghi, tiền căn hậu quả cũng vì lòng tham. Mà chúng ta tu ngày nay chúng ta gặp những cái gai góc khó khăn trở ngại đó thì chúng ta mới nhớ được. Ta gỡ được cái cọng gai đó chúng ta mới biết rằng cái cọng gai nó đâm vô trong chân tôi, rồi nó đau, mà sau khi tôi gỡ ra tôi vẫn tiếp tục tôi đi là tôi thấy tôi có sự thành công. Tôi nhớ mãi mãi không bao giờ bỏ. Tiền căn hậu quả cũng vì lòng tham đó. Tiền kiếp tôi đã tham, kiếp này tôi càng tham thêm nữa thì càng khổ thêm. Tham rồi chẳng được vẫn lạc, gây thêm phiền não khổ tam cực hình đó. Tham rồi nó tiền kiếp đã tham, kiếp này xuống học tiếp cũng tham nữa, cũng vẫn lạc mà gây thêm phiền não khổ cam cực hình đó. Lúc đó chúng ta phiền não sai quay chừng nào là cái khổ, khổ là cái nghiệp. Cái nghiệp là cái cực hình, làm chúng ta chậm tiếng, bực tức, than thở khóc lóc đủ điều. Xét xem trời đất chân tình, đến không là cảnh tự minh giải tà. Mình xét xem trời đất chân tình, sự không động sáng suốt, cao siêu, đã tạo ra cái quyền di của tạo hóa và cho chúng ta mọi thức giác tự hiểu, tự sửa, tự tiến. Mà chúng ta tiến tới đến không là sửa được rồi, là cảnh tự minh giải tà. Mình hiểu rồi thì đâu có còn mà tà tâm nữa, đâu có còn lộn xộn nữa. Pháp tràng dẫn tiến thông qua mỗi đàn mỗi nẻo đều là tinh vi. Sau sự khó khăn mà chúng ta đạt được pháp tràng, sự khó khăn dẫn tiến thông qua, chúng ta thông qua được rồi, thì mỗi đàn mỗi nẻo đều là tinh vi, không có cái nào mà sâu hết thảy. Cái nào cũng tốt, cái nào cũng cái quyền di của trời đất sắp đặt hết. Con ma, con quỷ, thần, thánh, cây, cỏ, hoa, quả, vạn vật, bây giờ các bạn bình tâm xem xét lại, tất cả đều là tinh vi. Không phải là sự muốn của người có thể làm được, nhưng mà cái sự muốn đó nó cũng do cái thiên ý trong tinh thần xây dựng sáng suốt thì nó mới đạt được. Còn mà đi về cái sự muốn của lục căn lục trần tạm bỡ ngắn ngủi đó không bao giờ đạt được. Sắc duyên, duyên sắc hợp thì độ người tiến hóa sân si chẳng còn. Cái sắc duyên, duyên sắc hợp thì chúng ta ngày nay chúng ta tu, sự tiến hóa chúng ta đến đâu sẽ gặp gỡ những người bạn ở thế gian, rồi chúng ta độ cho họ tiến hóa thì sự sân si của chúng ta cũng không còn, mà họ cũng sẽ tiêu được. Hai phương diện không còn sự sân si, không còn sự tranh chấp, thì chúng ta thấy thiên đàng trước mắt, thấy tình thương cởi mở, thấy vạn linh tiến hóa, thấy chân lý rõ rệt ở trước mắt chúng ta. Cho nên chúng ta là người tu, nó ở trong cái giới siêu phàm. Về thanh điển mới siêu phàm. Thanh điển là các bạn thấy sự sáng suốt. Sự sáng suốt đó không có cái gì lay chuyển nó được. Trong cái tỉnh luôn luôn nó tỉnh, cứ giữ cái phần đó thôi. Chứ không có nên mà lấy được một phần sáng suốt đó, rồi lợi dụng cái sáng suốt đó, rồi làm hư hết trong cái cơ tạng, rồi làm cho lục căn lục trần nó càng ngày u muội, nó không làm chủ lấy nó được, là tại vì chủ nhân ông, cái lỗi của chủ nhân ông không biết xây dựng từ ly từ tí ở bên trong, nhưng mà biết cái sự hao thắng, tưởng là ta hay, ta giỏi, rồi ta bị đọa, bị nạn là ở chỗ đó. Cho nên các bạn tu để các bạn hướng về thanh điển. Khi mà cái trung tâm bộ đầu hướng về thanh điển rồi thì lục căn lục trần nó cũng phải hướng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó, rồi tất cả đều tiến lên, rồi cái bộ càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhẹ nhàng, thì có cái gì ô trượt mà nó bám cho mình được. Cho nên cái sáng suốt luôn luôn ảnh hưởng cái tâm tối, cái sự tâm tối đâu có ảnh hưởng sự sáng suốt được. Thì trừ phi các bạn bị tắt đèn rồi, không có ánh sáng, thì tự nhiên cái bóng tối nó bao trùm cái đèn đó thôi. Mà khi cái đèn đó mà nó bật sáng rồi thì tất cả những bóng tối phải vang ra, chứ không có hòa hợp với cái ánh sáng được, nó tự nó tan rã. Cho nên các bạn cố gắng tu để hiểu sự sáng suốt, như tôi đã thường nói, cái chủ nhân ông nó là sáng suốt, nó là một điểm hào quang. Tuy rằng nó tiểu, ở trong tiểu thiên địa này nó nhỏ, nhưng mà nó vẫn quản lý, nó thoạt lớn thoạt nhỏ, chứ không phải nhỏ không đâu mà bằng như các bạn tưởng. Thành ngữ ngay trung tim để làm việc, từ trên đầu tới dưới chân đều là do nó quản lý và nó kiểm soát, nó chịu trách nhiệm hết thảy. Bây giờ nó thức giác, nó tu, nó là chủ nhân ông. Nó càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng nới rộng. Nó biết cái bản thể này là càng khôn vũ trụ. Mà càng khôn vũ trụ cũng do hào quang sáng suốt chuyển qua xuống, khai thông mọi nẻo, mọi đường đang lô bịch đây. Thì cái phần linh quang của nó cũng vậy. Nó càng dung bồi sáng suốt thì nó càng qua đồng bên trên. Thì cái sự mà lô bịch trong cái tiểu thiên địa này không còn ở với nó nữa. Nhưng mà luôn luôn sáng lạng, hào quang sáng suốt, đi đến đâu đem sự sáng suốt và thanh tịnh đến đó. Cái chuyện đó là mới là cao quý, cái đó mới là trường sanh. Các bạn thấy sự trường sanh trước mắt, và do sự công phu các bạn đã tạo và tìm ra, bạn thấy cái trường sanh rõ rệt, không có mất. Đó là cái phần sáng suốt. Sáng suốt đó không phải đèn đuốc thế gian, không phải nhiên liệu thế gian, nhưng mà thanh điển hòa hợp với thanh điển mới đạt được sự sáng suốt cao siêu đó. Nên chúng ta tu ở đây là về thanh điển, trở về thanh điển, trở về nguồn cội hào quang. Đại hồn ở thượng cảnh không phải ở dưới thế gian này. Nhưng mà rốt cuộc khi mà chúng ta đạt lên trên thanh rồi thì ta dồn xuống dưới đều là chân lý. Mọi nẻo hấp, mọi linh tính, mọi sự cộng đồng kết hợp tại thế gian trong định luật hóa sanh đều nằm ở trong chân lý. Nó có sự sáng suốt, nhỏ lớn đều có hết thảy. Nhưng mà nó chịu ý thức được trở về với nó và vun bồi sự sáng suốt đó không? Nếu vun bồi thì nó cũng hòa đồng như mọi giới, nó tiến nhanh hơn. Còn không thì nó sẽ sống theo định luật tự nhiên rồi nó cũng tiến. Thành ra ở bên trên dồn xuống đều là chân lý, không có cái gì sai quay. Cho nên nhiều người thế gian tu ở đây rồi, rồi cầu nguyện, rồi xin ông bà, tại sao không giết cái thằng đó, nó con tôi mà nó nghịch với tôi này cái nọ, rồi cầu nguyện cho nó chết, cái đó không được. Nó sẽ tiến hóa theo định luật tự nhiên và nó sẽ có nghiệp quả, nghiệp duyên của nó cũng ở trong định luật tự nhiên. Cho nên cái căn cân của tạo hóa nó rất công bình, cũng như cái lưới mà các bạn đang sàn sảy lúa gạo ở đây cũng vậy nữa. Nó có định luật, trong cái quy tắc của nó có hết trọi. À, cái lỗ bể lớn là có chừng, nhưng mà cái hột nào mà nó được mập tròn lớn là nó biết dung bồi, lo liệu cho nó được phát triển thì nó được ở lại, còn cái hột nào mà nó lép thì nó rớt hết. À, rồi nhiều người nói, tại sao ông trời không có công bằng, cái luật định tạo hóa không công bằng, mấy cái hột kia lại rớt mà mấy cái hột này là tụ. Đó, thì tại người không hiểu, bởi cái luật định căn cân phải công bằng. Còn ông lưới trời mà không công bằng thì đâu có còn càn khôn vũ trụ nữa. Có còn càn khôn vũ trụ thì có công bằng. Những hột lép đó nó bị rớt xuống rồi, nó tưởng rằng nó có thể trở lại cái lưới đó không? Có thể trở lại. Nếu nó chịu tu bổ, chịu sửa chữa, chịu ăn năn hối cải, rồi kỳ sau nó sẽ mập tròn như những cái hột kia, thì nó sẽ được ở bên trên thay vì xuống dưới. À, chứ giờ các bạn tu ở đây cũng vậy, các bạn dung bồi được cái luồng điển các bạn lớn rộng thì hỏi cho làm sao các bạn xuống địa ngục được, các bạn sao làm sao đi vô trong cái sự bực tức được, các bạn làm sao dính vô trong cái sự buồn tủi của thế gian được, không có. Mà các bạn dung bồi nó lên cao thì tự nhiên nó ở trên cái lưới công bằng của căn cân tạo hóa ở bên trên. Còn các bạn không, các bạn lấy cái đạo tạo cái đời, lấy một phần sáng suốt đó rồi phân phối ra nhiều việc, lấy cái tưởng ta thông minh rồi đè ép người này người kia người nọ, thì thành cái sự sáng suốt nó càng ngày càng lép rồi, nó không còn nữa, thì tự nhiên nó phải rớt. Rớt đó trong đạo kêu bằng sa đọa. Tu mà chậm tiến, không biết tình thương là cái gì, tu mà thiếu tu, không biết sự sáng suốt của ta và giá trị của ta phải đem để ở vị trí nào. Nghe biết bi trí dũng mà không biết làm sao để đạt tới bi trí dũng. Đó, ta chỉ có cái hào quang sáng suốt mà thôi. Cho nên các bạn thấy rõ, tôi so sánh với một lúa gạo và cái lưới để cho các bạn thấy rõ hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu đây, quá trình các bạn tu cũng không, chưa tu cũng không khác gì cái hột lép. Các bạn sợ việc này, sợ việc kia, sợ việc nọ, sợ đủ thứ, các bạn làm một cái hào quang lép xẹp chứ không có gì hết. Bây giờ các bạn tu rồi, các bạn thấy thanh thản ổn định trong nội tâm rồi, thì các bạn thấy cái hào quang các bạn càng ngày càng lớn rồi, càng ngày càng nhẹ rồi, càng ngày càng sáng suốt rồi, các bạn đâu có sợ cái gì nữa. Thì từ cái khởi điểm tới ngày nay các bạn đã dung bồi được, thì từ ngày nay các bạn sẽ dung bồi thêm để đạt tới kết quả cao đẹp, trường sanh, lên hòa hợp với đại hồn thiên không ở bên trên. Thì cái chuyện đó, hành trình đó chính các bạn phải tự đi và tự tiến, chứ không có người nào dìu dắt các bạn được. Dìu dắt trong giai đoạn đầu cho các bạn thấy sự eo hẹp các bạn, rồi các bạn tự hành tới ngày nay các bạn thấy có thể phương tiện để làm cho các bạn nới rộng và tiến hóa thêm. Thì từ đây các bạn phải nắm đo để tiến hóa thêm, thầm tu thầm tiến, nó mới đạt được kết quả cao siêu. Cảm ơn các bạn.